say mộng Giang Sơn, chương 683. Ba cái chân, gocchuyenaudio.com. Ano nằm nghiêng người trên giường, tư thế lười biếng, một lọn tóc mềm trên trán khẽ rủ xuống, đôi vai trần hở một nửa, rất mê người. Nàng ngạc nhiên nhìn Dương Phàm nói, đã trễ thế này, sao huynh lại tới đây? Muộn sao? Dương Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết còn lạnh, cửa sổ đóng cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy bất cứ cái gì, tuy nhiên chiếc đèn của Dương gia có tạo hình rất khác biệt, chiếc đèn Dương Phàm hiệu Dương Phàm nghĩa là kéo buồm, giống như là một chiếc buồm có thể coi là cực lớn đã lên đèn, ánh đèn phản chiếu bóng chúc lên trên cửa sổ, đong đưa chập chờn, có vẻ thật yên tĩnh. Quả thật cũng hơi muộn, Dương Phàm giật mình cười nói. Tiểu tử niệm tổ kia ban ngày ngủ nhiều rồi, nên buổi tối đặc biệt có tinh thần, cùng nó chơi đùa một trận, nó vừa mới đi ngủ. Ồ, nhị lang, muộn như vậy mà còn tới đây, có chuyện gì không? Ano hỏi, lặng lẽ rụt nửa phần vai trắng muốt vào trong chăn. Dương Phàm không kìm nổi cười rộ lên, nhấp nháy mắt bỡn cợt với nàng, cười cười mà nói. Còn có nửa tháng nữa, nàng sẽ là người của ta rồi, còn sợ bị ta nhìn thấy sao? Phía sau Ano còn có Cổ Trúc Đình đang nằm, những lời thân mật có thể nghe bình thường, bây giờ lại tuyệt đối không thể. Khuôn mặt xinh đẹp của Ano nhất thời đỏ lên, cả cơ thể đều nóng lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn Dương Phàm, nói tránh đi. Có chuyện gì huynh nói mau đi, hôm qua làm đèn buồm, muộn lắm mới ngủ, người ta cũng buồn ngủ rồi. Nói xong còn cố ý ngáp một cái. Cổ Trúc Đình bị nàng vội vàng đẩy tiến vào trong giường, giang hai tay hai chân hình chữ đại nằm ở đó, một cử động cũng không dám. Nghe thấy hai người này nói chuyện, Cổ Trúc Đình không nhịn nổi cười, nhưng nàng nào dám cười, thân trên chỉ có một cái yếm, thân dưới một cái quần lót nhỏ, một phần cặp mông đầy đặn và chân lộ ra, quả thực còn mê hoặc hơn là lộ ra toàn bộ. Dương Phàm nói, là như thế này, có chuyện ta nghĩ muốn thương lượng với nàng một chút. Dương Phàm nói xong, liền giơ tay định đi ra trước bàn trang điểm kéo chiếc chăn gấm, nhưng lại nghĩ lại, liền dứt khoát ngồi xuống ở bên giường. Bình thường hắn ngồi gần như vậy Ano cũng sẽ tuyệt không để ý, nhưng hiện tại lại khiến Ano hoảng sợ, bàn chân nhỏ theo bản năng rụt rụt vào bên trong. Tuy nhiên này loại giường lớn là cái loại giường có một mặt sát vào góc tường, ba mặt có màn tre, đầu kia một mặt có cạnh ngoài chính là bình phong, phía cuối giường là một không gian nho nhỏ để đặt bồn cầu, trừ phi Dương Phàm bỏ lên giường, nếu không thì không sợ hắn sẽ phát hiện ra Cổ Trúc Đình. Dương Phàm nói, tất cả đồ vật cần cho khi thành thân ta đều cho người sắp xếp rồi, không cần nàng phải bận tâm nữa. Duy có một việc cần phải thương lượng với nàng một chút. Nàng xem Tiểu Man cũng giống như nàng, cũng là cô đơn không có người thân, lúc thành thân là do hoàng đế làm chủ, đem gia tộc của Huyền Nhi tạm coi như nhà mẹ đẻ của nàng ấy. Ngày thành thân của ta và nàng cũng không thể lấy cái tiểu viện này coi như nhà mẹ đẻ được. Chúng ta đón người từ nhà của mình, rồi lại về nhà mình sao? Ta tính chừng đến lúc đó dẫn nàng đến nhà Kiều ca, chuyện này có lẽ sẽ không có gì, Kiều ca nhất định sẽ đồng ý. Nhưng ta nghĩ, Dương Phàm nói xong nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng. Ano, nàng trên đời này đã không thân nhân, ta muốn cho nàng nhận mã gia làm nhà mẹ đẻ, được không? Như vậy, gocchuyenaudio.com, thì nàng có nghĩa mẫu, còn có nghĩa huynh, nghĩa tẩu, có một nương gia, sau này cũng có nhà mẹ đẻ mà qua lại. Ano đung đưa ánh mắt lòng thầm nghĩ. Tiểu Man trên đời này cũng không có thân nhân, tại sao không bảo nàng ta tìm nhà mẹ đẻ mà cứ phải là ta? Bỗng nhiên, Ano hiểu được nỗi khổ tâm của Dương Phàm, trong lòng không khỏi cảm động, không tự chủ được cầm ngược lại tay của hắn, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, hé ra một nụ cười quyến rũ mỹ lệ, thấp giọng nói. Được, Mã Kiều nghĩa khí hợp với huynh, là huynh đệ tốt của huynh, ta nhận hắn làm nghĩa huynh cũng tốt. Nàng đã hiểu được Dương Phàm nghĩ như vậy hoàn toàn là tính toán vì nàng. Đúng vậy, Tiểu Man cũng không có nhà mẹ đẻ, nhưng Tiểu Man là do hoàng đế chủ hôn, tuy rằng hoàng đế sẽ không vì thế mà nhận nàng ấy là con gái, cũng không quan tâm và can thiệp vào cuộc sống sau hôn nhân của nàng ấy, nhưng việc này giống như ngươi tặng lễ vật cho người khác, hắn chưa chắc đã nhớ, nhưng nếu như ngươi không tặng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Hoàng đế làm chủ hôn gả thê tử cho ngươi, ngươi đối tốt với nàng đó là hoàn toàn chính đáng đấy, hoàng đế lười hỏi đến, nếu như ngươi đối với nàng không tốt thì có phải là ngay cả hoàng đế cũng không coi ra gì, có lẽ sẽ gây phiền phức cho ngươi. Tiểu Man có một nương gia như vậy, thế lực vậy là đủ, còn Mã Kiều tuy rằng có chắp thêm cánh thành ngựa bay cũng không thể so bì cùng hoàng đế, nhưng y hiện tại dù gì cũng là quan quân, y còn trẻ, cho dù chỉ dựa vào luận tư thế xếp vai lứa, sau này cũng có cơ hội thăng chức, có Mã Kiều làm ca ca nhà mẹ đẻ của Ano, Ano cũng sẽ không cô đơn nữa. Tiểu Man đương nhiên không phải cái loại phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo, Dương Phàm cũng sẽ không ức hiếp Ano, nhưng có nhà mẹ đẻ có thể cho nàng một chỗ dựa hay không, trong mắt những gia nô tùy tùng thì tỷ thái độ đối đãi với vị tân nương mới này cũng sẽ hoàn toàn khác, ngươi không thể trông cậy và ô gia nô nào cũng đều không có lòng nịnh hót. Lang quân thận trọng như thế, nếu không quan tâm đến ta, sao có thể như thế? Nghĩ đến đây, khóe môi Ano liền hé lên một nụ cười ngọt ngào. Kỳ thật người ta hiện tại cũng không tính là không có người thân đâu, ta hiện tại có nghĩa tỷ, còn có tỷ phu, huynh đệ, một đại gia đình, chỉ tiếc đã lâu không có liên hệ rồi. Dương Phàm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, nàng còn có người nhà, cái gì nghĩa tỷ tỷ phu đấy, ở đâu? Ano xinh đẹp khéo léo lườm hắn một cái, vểnh môi lên nói. Biết ngay huynh không quan tâm đến chuyện của người ta mà ta đã nói với huynh rồi, ban đầu ở dưới chân hoa sơn, sau khi ta rơi xuống vách núi được người cứu, gia đình họ Quách lúc ấy. Ano kể lại chuyện một cách tóm tắt, Dương Phàm nhất thời giật mình, há hốc mồm, sau một lúc lâu hô a a hai tiếng, nói. Đúng rồi, nàng thật sự là có một nghĩa tỷ, vị tỷ phu kia của nàng còn là thứ sử một châu nữa. Năm ấy kết nghĩa Kim Lan, thật là một việc được người đương thời coi trọng, kết nghĩa Kim Lan cũng không khác gì anh em ruột, trên cơ bản chẳng khác nào là kết thân duyên cả đời, Quách gia thật sự sẽ đem coi vị Ano cô nương là cô nương của chính nhà mình, nói Quách gia là nương gia của Ano, không hề sai. Dương Phàm nói xong, liền mặt mày hớn hở cười rộ lên. Ha ha, đây là ý trời nha, Quách Kính Chi lúc này ở Lạc Dương, ha ha, chuyện này còn tốt hơn nhiều so với việc nước đến chân mới nhảy, đi tìm một nghĩa huynh. Quách Kính Chi, là, gocchuyenaudio.com, vị tỷ phu ta chưa từng gặp mặt kia, đúng vậy, chính là hắn, Dương Phàm mừng rỡ nói. Quách Kính Chi vốn dĩ là thứ sử Vị Châu, vừa mới bị điều nhiệm qua Quế Châu, hôm nay hồi kinh báo cáo công tác chỉ sợ qua lễ sẽ đi nhậm chức rồi. Ta ngày mai sẽ đi tìm hắn, Ano cũng không biết rằng Quách gia cũng có quan hệ mật thiết với Kế Tự Đường, nhưng Dương Phàm sau khi trở thành Hiền Tông Tông chủ đối với cái này lại rất rõ ràng. Quách gia vốn là một trong những thế gia của Sơn Đông, cũng của Kế Tự Đường, chẳng qua sau trận chiến lương thực của Khương Công Tử và Thẩm Mộc ở Trường An, các đại thế gia mới biết được Quách gia là đứng về phe Ẩn Tông. Bởi vì Quách gia là một thành viên của Thừa Tự Đường, cho nên đầu tiên lên chức điều nhiệm là chuyện đương nhiên, tất có người đem mấy tin tức này đưa đến trên tay Dương Phàm, khiến hắn có những hiểu biết nhất định về tình hình người này, cho nên Dương Phàm biết chuyện này. Chỉ có điều Dương Phàm đã quên mất mối quan hệ giữa Quách Kính Chi và người mà Ano nhận làm nghĩa tỷ. Ano cười khẽ nói, thôi đi, ta chỉ là cùng Quách phu nhân kết bái tỷ muội, vị Quách sứ quân này có biết hay không còn chưa rõ, ta nhận Mã Kiều làm nghĩa huynh là được. Dương Phàm sở dĩ sắp xếp cho nàng một nhà nương gia chủ ý chính là không muốn làm cho nàng cô đơn, bị bọn nô bộc tôi tớ xem nhẹ, hiện giờ có một vị đường đường thứ sử làm tỷ phu của nàng, làm sao còn chịu buông tha. Dương Phàm không phải là người thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng là vì tương lai ít phiền não cho nữ nhân mình yêu thích, việc này lại nhất định phải làm. Ano trong lòng cảm động, không kìm nổi kéo bàn tay to của Dương Phàm qua, nhẹ nhàng mà vuốt lên gương mặt mình vài cái, cúi đầu đáp. Ừ, vậy, cứ làm theo ý huynh. Dương Phàm chút bỏ hết tâm sự, lúc này mới chú ý tới bộ dáng Ano đang nằm trong chăn gấm đáng yêu biết mấy. Chỉ có hai bờ vai thanh tú hơi lộ ra, xương quai xanh xinh đẹp, sự quyến rũ giữa hai khe núi, lại có thể làm cho người ta vừa thấy liền biết thân thể của nàng hấp dẫn mê người cỡ nào, tựa như một quả đào vừa mới chín. Nếu Dương Phàm là một khách đống đá, thì cơ thể mềm mại ẩn dưới lớp chăn của Ano chính là khối mỹ ngọc ẩn trong đống đá kia, một phần ngực trắng hồng mềm mại hơi lộ ra rơi vào tầm mắt Dương Phàm, tựa như ngọc thạch bị đao mờ toang, lộ ra một mảnh màu lục bên trong trong suốt làm cho người ta nhìn thấy mà tim đập, nghĩ đến mà ngạt thở. Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Dương Phàm, Ano đỏ mặt, nàng cúi đầu khẽ nói. Được rồi, huynh, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi ngay đây, Dương Phàm nói như vậy, nhưng tay lại trượt đến trên vai Ano, cơ thể Ano lập tức căng thẳng tựa như cây cung lên dây. Tay Dương Phàm theo đầu vai mịn màng của nàng, trượt thẳng xuống tấm lưng mượt mà cổ trúc đỉnh nấp ở sau lưng Ano, cơ thể căng thẳng không thua gì Ano, mắt thấy tay của Dương Phàm trượt tới eo của Ano, nàng vội vàng rút tay đang đặt lên eo của Ano lại, chỉ kém một chớp mắt. Huynh, đáng ghét, mau trở về đi thôi, ngoan, chúng ta tháng sau sẽ thành thân. Ano bắt đầu năn nỉ, dụ dỗ nam nhân của nàng rời đi. Dương Phàm cũng không muốn chiếm hữu nàng một cách qua loa như vậy, dù sao cũng chỉ là hơn nửa tháng nữa, chờ mong kỳ thật cũng là một loại cảm giác rất không tệ. Nhưng là thân thể mềm mại của nàng xúc cảm mỹ diệu như thế, Dương Phàm trước khi chưa hoàn toàn ăn con. gocchuyenaudio.com, mồi cực kình gần miệng này cũng không để bụng ngắm chơi một chút. Đương nhiên, những chỗ bí mật thì hắn không dám chạm đến, nếu Ano đã muốn đợi đến ngày đại hôn long trọng của bọn họ, nếu chơi đùa quá đáng như vậy sẽ phá hoại ý cảnh này. Cho nên bàn tay to của hắn không dừng lại ở cặp mông đầy đặn của Ano, cũng không dừng lại trên đôi chân ngọc ngà không một vết sẹo của nàng. Hắn thậm chí rất quân tử mà đưa tay lên, rời khỏi eo nhỏ của nàng, kéo mặt chăn thêu gấm trượt xuống dưới, chuẩn xác bắt được bắp chân của nàng. Bắp chân Ano lập tức căng thẳng, các cơ thịt trên chân giống như một viên mỹ ngọc bóng loáng mà rắn chắc. Căng thẳng như vậy để làm chi, ta sẽ không ăn nàng. Dương Phàm không kìm nổi cười, Ano nhìn hắn, ánh mắt có chút cổ quái, bắp chân bắt đầu run rẩy với tần suất cực cao. Thật là một bộ dạng xinh đẹp, cái loại run rẩy phát ra từ trong xương cốt này, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ tới cảm giác mà mây mưa giao hợp mới có thể cảm nhận. Dương Phàm trong lòng rung động, âm thầm đắc ý, hóa ra đây chính là nơi mẫn cảm nhất của Ano, ha ha, rốt cục bị ta biết được rồi. Hắn không muốn khiến Ano khó có thể tự khống chế, thấy nàng căng thẳng như thế, liền buông tha chân của nàng, trượt đến mắt cá chân của nàng, mắt cá chân của nàng tinh tế tuyệt đẹp, gầy nhưng không lộ ra xương cốt. Dương Phàm chợt nhớ tới những lời năm đó ở phường Tu Văn nghe vị khách quen bình luận nữ tử. Cái đó của nam nhân lớn hay không, thẳng hay không, phải xem mũi hắn. Còn nữ nhân, nếu là có mắt cá chân nhỏ mảnh xinh đẹp, nhỏ nhắn mềm mại bàn chân, thông thường có ý nghĩa là huyệt kia trời sinh rắn chắc vô cùng. Không biết bàn chân của Ano có phải nhỏ nhắn mềm mại không? Phẩy, Dương Phàm vừa nghĩ liền đưa tay hướng eo của nàng sờ soạng, chủ nhân của cái chân cũng nhịn không được nữa, lui mạnh về phía sau, còn Dương Phàm bởi vì sự căng thẳng của bắp chân của nàng, cũng đang lo lắng nàng sẽ trốn mất, cho nên lúc bàn tay di chuyển nắm rất chặt tay bị bàn chân nhỏ vẫy vùng, góc chăn nhất thời vén lên. Dương Phàm thét một tiếng chói tai, mông bật lên giống như bị súng bắn đạn bắn vào. Ba cái chân, cách chương.